có một Phật tử hỏi bố và mẹ. Bố sinh năm 71, mẹ sinh năm 76. Như vậy là tuổi cũng đã chung chung rồi. Cái tầm tuổi này đáng lẽ là phải suy nghĩ thật chín chắn rồi đúng không? Tam thập nhi lập. Tuổi 30 là tuổi lập nghiệp rồi đúng không? Mà này là hơn 40, gần 50. 71 thì hơn 50. Đúng không? Sinh năm 71 mà. Hơn 50 rồi. Cái tuổi này đáng lẽ là phải suy nghĩ rất chín chắn rồi. Nhưng mà bạn Phật tử này có nói là bình thường thì bố con rất là chăm chỉ và tính tình thì cũng vui vẻ. Bình thường thì chăm chỉ, tính tình vui vẻ. Nhưng mỗi lần uống rượu say vào là lại phỉ báng Phật Pháp và các sư, rồi đòi đập phá bát hương, ba cái bát hương còn lại. Cụ thể là gì? Pho tượng Quán Âm, vợ chồng nhờ sư thầy bốc cho, thờ cho thì đã đập vỡ pho tượng rồi. Chúng ta thấy cái giới cấm uống rượu của Đức Phật thực sự là nó có tác dụng. Tác dụng thực sự ngay trong cuộc sống này đối với chúng ta, đặc biệt là các Phật tử tại gia. Vì chúng ta biết là ở tại gia, chúng ta có rất nhiều những cái sự cám dỗ, rất nhiều những các mối quan hệ trong làm ăn, trong họ hàng, bạn bè, láng giềng, thân thiết, vân vân. Mỗi khi có tiệc tùng gì đó thì lại gì? Lại ăn uống với nhau. Chúng ta rất khó có thể để giữ được cái giới không uống rượu. Nhưng uống như thế nào đó, nếu chúng ta chưa phải là Phật tử thọ ngũ giới, chỉ là Phật tử tam quy thôi, tức là quy Tam Bảo thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, thì rượu vẫn chưa phải là giới cấm tuyệt đối đối với Phật tử thọ tam quy chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta phát nguyện giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì khi đó chúng ta mới phải tuyệt đối là giữ giới không được uống rượu. Còn nếu chỉ thọ tam quy thì chúng ta vẫn có thể được dùng. Nhưng mà dùng như thế nào đó để chúng ta thì không đánh mất đi lý trí, không đánh mất đi cái hành xử chuẩn mực thường ngày mà chúng ta đã và đang có. Cụ thể như là Phật tử đưa câu hỏi này nói là bình thường thì bố rất là gì? Chăm chỉ, chịu khó và hòa đồng với mọi người. Nhưng mỗi khi say rượu vào thì lại phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng các sư vân vân. Chúng ta thấy không? Lại còn đập cả pho tượng ở trên ban thờ nhà mình đi nữa. Theo các vị, pho tượng có làm gì nên tội trong gia đình chúng ta không? Tượng thì Ngài vẫn ngồi đấy làm cái biểu tượng cho chúng ta lễ kính, cho chúng ta thành tâm để chúng ta cúng dường để sinh trưởng công đức thôi mà. Tượng có làm ảnh hưởng gì đến đời sống vợ con gia đình nhà chúng ta không? Không luôn. Mà chỉ đem lại lợi ích. Nếu chúng ta thành tâm, chúng ta biết cung kính, cúng dường, coi đó là cái đối tượng sở lễ để chúng ta gì? Chúng ta nương vào, để chúng ta để lễ kính, để chúng ta khởi cái thiện tâm, bồ đề tâm, đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đối nhân xử thế, vân vân, thì đem lại lợi ích chẳng thể nghĩ bàn ở trong cuộc sống đời thường này. Vì thờ pho tượng ở trong nhà, pho tượng Phật Bồ Tát đó cũng chẳng lấy mất đi chúng ta quả cam hay quả quýt nào, hay là bất cứ một cái gì trong gia đình nào đi cả. Chúng ta dâng lên cúng thì chúng ta lại hạ xuống, chúng ta thụ lộc thôi. dâng bất cứ cái gì lên cúng thì chúng ta cũng hạ xuống để chúng ta dùng thôi. Ngài cũng chẳng lấy mất đi cái gì, cho dù là nhỏ nhất ở trong gia đình chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta thành tâm, chúng ta lễ kính, như lý như pháp, còn sinh trưởng công đức vô lượng vô biên nữa. Vậy tại sao mà mỗi khi say sưa vào thì lại như vậy? Vì đánh mất cái lý trí. Đánh mất đi cái tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng, giác ngộ của mình vậy. Chính vì rượu nó có cái tác hại vô cùng lớn lao như thế. Cho nên Phật mới khuyên các đệ tử của mình xuất gia và tại gia là không nên uống rượu. Cho nên chúng ta nếu mà muốn trở thành một người con Phật xuất gia hay tại gia chân chính thì đó chính là một cái điều mà chúng ta cần phải quán chiếu suy nghĩ và thụ trì lời Đức Phật dạy thì chúng ta mới mong thành tựu trên bước đường học Phật được. Đấy, qua đây chúng qua câu chuyện này, câu hỏi của bạn này chúng ta thấy đấy. Đó, bình thường rất là tốt, chăm chỉ chịu khó, nhưng các cụ ngày xưa nói rượu vào thì lời ra. Không chỉ lời ra mà còn những hành động chúng ta không kiểm soát được nữa. Chửi nhau, đánh nhau, chém nhau, giết nhau cũng một phần là vì gì? Rượu chè mà ra. Các vị nếu xem mấy cái clip ở trên mạng xã hội năm nay, ngày mùng 2, mùng 3 Tết, 5-6 người bạn thân đang uống rượu với nhau. Chỉ còn mỗi nói một vài câu trêu đùa nhau trong bữa rượu thôi, là mày toàn sinh con gái, mày không biết sinh, mày không biết sinh. Thế cái ông kia thì sinh con gái kia thì nói rằng làm sao mày bảo tao không biết sinh. Thế ông kia bảo là mày không biết sinh, mang vợ mày đến thì tao dạy cho để sinh con trai. Thế là đứng lên làm một cái đập một phát vào gáy, thế là thôi nằm bặt là chết luôn. Chúng ta thấy không? Đấy, rượu đấy. Đang là bạn thân với nhau chỉ trêu nhau thôi. Trong bữa rượu thì nói trêu nhau là chuyện bình thường các quý vị. Hoặc là bạn bè thân thiết với nhau rồi thì trêu nhau cái chuyện đó thì nó là bình thường mà. Đặc biệt là ở nông thôn. Mà xem cái clip đó nó cũng kiểu như là ở trong nông thôn, ở trong phía Nam. Cái cách ấy, mà giọng nói thì ở trong kia. Ăn uống ngoài cái bàn rượu rất đơn giản thôi. Nhậu với nhau đơn giản thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy bình thường ra thì trêu như thế thì có cái gì giận nhau hay gì tí thôi. Nhưng mà rượu vào một cái thì thôi rồi, không kiềm chế được. Và khi đánh chết người thì cái người đánh chết người có thoát tội của pháp luật không? Trừng trị không? Chắc chắn không. Chắc chắn là tù tội. Ít nhất cũng phải 20-30 năm trở lên. Với cái tội cố ý giết người như thế, mà giết người đập một cái chết luôn như thế, khủng khiếp. Cho nên á, Phật tử này đưa ra câu hỏi như vậy và hỏi rằng bây giờ có cách nào để sám hối cho bố con về cái tội đập vỡ tượng Quán Âm hay không, tượng Phật Bồ Tát hay không. Xin thưa các quý vị, người khác sám hối cho cái tội này không được. Không có ai có thể sám hối thay cho cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu như thế này được. Cái tội này là đồng với tội Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Đây phạm vào một trong gì? Trong năm đại trọng tội gọi là ngũ nghịch tội. Thế nào gọi là ngũ nghịch tội? Trong năm tội lớn này, đại nghịch này, thì tội thứ nhất là tội gì? Giết cha. Tội thứ hai là tội gì? Giết mẹ. Đó, giết cha, giết mẹ, Tội thứ ba là tội gì? Giết những bậc thánh tăng. Bây giờ mình nói nôm na là những người tu hành chân chính đó. À, tức là những người xuất gia tu hành chân chính mà gì? Mà lập mưu á, hoặc là ghen ghét hoặc một cái vấn đề gì đó mà giết hại họ đó. Là tội thứ ba. Giết cha là một, giết mẹ thứ hai, giết các bậc tu hành chân chính là thứ ba. Ngày xưa thì thời Đức Phật tại thế gọi là giết các bậc thánh tăng, A-la-hán. Nhưng thời mạt Pháp này thì các bậc thánh tăng A-la-hán xuất hiện là rất ít ở thế gian. Cho nên chúng ta, các bậc tổ sư, các ngài giải thích là giết những bậc tu hành chân chính, những người xuất gia chân chính. Cái tội thứ tư đó là tội gì? Cái tội làm thân Phật chảy máu. Làm thân Phật chảy máu ở đây là nương vào cái tích. Thời khi xưa Đức Phật còn tại thế, có Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật, con ông chú, Đức Phật là con ông bác, còn Đề Bà Đạt Đa là con ông chú. Đề Bà Đạt Đa 5 lần 7 lượt đó, kết hợp với vua A Xà Thế, lúc đó thì còn là thái tử và mới lên làm vua, thì để mưu hại giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. A Xà Thế thì giết vua cha là vua Tần Bà Sa La để lên làm vua, còn Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Vì vậy 5 lần 7 lượt kết hợp với Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế thì giết được cha, còn Đề Bà Đạt Đa thì chưa giết được Phật. Có những lần thì kết hợp với A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế kết hợp với nhau thỉnh Phật vào trong cung để cúng dường. Nhưng thực tế là ở trên cửa cung đã làm cái hầm trông, hầm bẫy sẵn đó rồi. Nhưng do cái đức độ và thần thông công đức của Đức Phật, cho nên Đức Phật bước qua ở trên cái hầm trông, hầm bẫy đó, thì hầm trông, hầm bẫy vẫn không sập xuống. Vào trong cung thì cúng dường thức ăn, thì là hạ độc dược, những loại độc dược cực độc cho vào trong thức ăn. Nhưng bằng cái thần thông công đức của Đức Phật, cho nên Ngài ăn thức ăn có bỏ chất độc đó, nhưng Ngài cũng không sao. Rồi không được thì lúc trên đường về thì Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế cho rượu, cho voi uống rượu say, để thả cả đàn voi ra, để mục đích là để cho gì? Để giết chết Đức Phật và tăng đoàn. Nhưng Đức Phật lúc đó Ngài dùng đại thần lực, Ngài chỉ ngón tay về phía đàn voi say đang chạy đến, thì 5 con sư tử lực lưỡng hiện ra trước mặt và gầm rống lên, thì đàn voi say liền là cứng lại và sợ quỳ mọp xuống. Đề Bà Đạt Đa không chịu được cái nhục ấy, cho nên là lén chạy về trên núi Kỳ Xà Quật. Lén chạy về, chạy đi đường tắt, chạy về đó trước. Và khi Đức Phật và tăng đoàn bắt đầu từ chân núi đi lên, thì Đề Bà Đạt Đa gì? Xô đá xuống. Mấy năm trước thầy đi sang đó thì vẫn còn cái vết tích mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống để giết Phật. Sang đó thì người dân Ấn họ kể cái vết đá lăn từ trên đỉnh, gần trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật, lăn xuống tới cái nơi con đường Đức Phật đi qua. Và người ta chỉ vào cái đây là cái hòn đá này chính là gì? Là do Sơn Thần Hiển Linh và hiện lên á, thì hiện lên dùng thần lực để thì hiện lên để chắn cái hòn đá mà Đề Bà Đạt Đa từ trên đỉnh núi xuống, và hòn đá Đề Bà Đạt Đa bắn trúng vào cái hòn đá mà Sơn Thần Hiển Linh thì hiện lên đó, thì nó bắn vỡ cái hòn đá của Đề Bà Đạt Đa, và có một cái miếng nhỏ, rất nhỏ, bắn vào đúng cái chân của Đức Phật, ngón chân của Đức Phật, và ngón chân của Đức Phật chảy máu ra. Đó là cái tội gì? Cái tội làm thân Phật chảy máu. Cái tích từ đó là làm thân Phật chảy máu. Và Đề Bà Đạt Đa sau lần mưu sát Phật không thành đó thì bị ốm bệnh, sinh ra ốm bệnh ghẻ lở đầy mình một thời gian ngắn sau thì chết, và Đức Phật xác định là gì? Ông ấy bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Cho nên đấy là cái tội thứ tư, gọi là làm thân Phật chảy máu. Tội thứ năm gọi là gì? Là phá Pháp Luân Tăng. Có sách còn dịch là gì? Chuyển Pháp Luân Tăng. Thế nào là phá Pháp Luân Tăng hay chuyển Pháp Luân Tăng? Ở đây thì Phật tử tại gia chúng ta không phạm vào cái tội thứ năm này được. Hay người xuất gia mà ni giới cũng không phạm vào cái tội thứ năm được. Vậy chỉ có các vị tăng xuất gia mà bốn vị trở lên mới gì? Mới phạm vào cái tội này. Tức là bốn vị tăng với nhau, sống với nhau á, cùng một trú xứ hay là cùng một ý chí, đi nói ngược lại giáo pháp của Đức Phật. Bốn vị tỷ khiêu tăng đó công bố là gì? Ngày tháng tháng đó, năm đó, tôi nghe Đức Phật, ví dụ Đức Phật nói về năm giới cấm, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phạm ngữ, không uống rượu, đó là năm giới, thông giới cho các Phật tử tại gia và những người xuất gia sơ cơ vừa bắt đầu vào đạo phải học, phải thụ trì, phải tu tập chẳng hạn. Thế bốn vị tỷ khiêu đó đi nói ngược lại, là tôi nghe kinh ấy, hay là nghe thầy tôi, hay là nghe Phật nói, khai thị cho tôi, khải thị cho tôi, vân vân chẳng hạn, nói là gì? Là không cần phải giữ năm giới, tức là vẫn được gì? Được Phật tử tại gia vẫn gì? Vẫn được sát sinh, vẫn được gì? Lấy của người không cho, vẫn được gì? Quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng, vẫn gì? Được nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác mỗi khi gì? Mỗi khi cần thiết. Hoặc là gì? Vẫn được uống rượu bia và các chất gây nghiện khác vì mục đích quan hệ xã hội vân vân này khác, vân vân. Đấy, có nghĩa là nói ngược lại lời dạy của Đức Phật như thế. Và bốn vị tỷ kheo sống chung với nhau một trụ xứ hay cùng một ý chí để nói như thế, đó gọi là chuyển Pháp Luân Tăng, hay là phá Pháp Luân Tăng, tức là nói ngược lại giáo pháp của Đức Phật. Phật nói về nhân quả thì người đó nói là phi nhân quả. Phật nói về sát đạo dâm vọng là ác thì người đó nói sát đạo dâm vọng không phải là ác mà là thiện. Mà vị một vị thì nói vẫn không xác nhận là phá Pháp Luân Tăng, mà phải bốn vị tỷ khiêu trở lên. Cho nên cái giới thứ năm này thì chỉ có những người xuất gia là tăng, mà bốn vị trở lên thông đồng với nhau, hiệp sức với nhau, cùng chí với nhau, cùng nguyện với nhau để phá pháp của Phật thì đó mới gọi là phá Pháp Luân Tăng. Còn thầy đang nói cái tội thứ tư là cái tội gì? Làm thân Phật chảy máu đó. Thì thời Đức Phật còn tại thế thì mưu đồ hại Phật không thành của Đề Bà Đạt Đa như vậy được cấu thành là tội làm thân Phật chảy máu, đọa A Tỳ địa ngục. Năm tội vô gián đấy thực sự là không thể sám hối bằng cách thông thường được. Nói thật với các quý vị như thế, không thể sám hối bằng cách thông thường được, huống chi là người khác có thể sám hối cho. Không một ai có thể sám hối thay cho vị đó cái tội đại nghịch bất hiếu như thế được. Và thời Đức Phật còn tại thế thì khẳng định là làm thân Phật chảy máu đó phạm vào tội ngũ nghịch. Còn thời Đức Phật nhập Niết Bàn đi thì những người khởi tâm xấu ác hận thù mà đốt đập phá tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, thiêu đốt tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, vân vân, mình gọi nôm na là gì? Là phá hoại. Gọi chung là gì? Là đốt phá tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát và các bậc thánh tăng. Thì đó đồng vào một trong năm tội ngũ nghịch ấy. Và trường hợp Phật tử này hỏi là bố con á, khi say rượu, khi nóng giận như vậy, đem vứt, đem ném, bỏ cái pho tượng thờ ở trên ban ra ngoài vườn như vậy và vỡ, tan tành ra đó, thì có phạm tội không? Chắc chắn đây là tội ngũ nghịch. Chỉ có người khởi tâm ác thì mới làm như thế. Khởi tâm xấu mới làm như thế. Không luận lúc đó là anh tỉnh hay là anh gì, anh say. Say cũng phạm tội, mà tỉnh cũng phạm tội. Vì anh chỉ có khởi tâm ác mới làm như vậy. Còn anh vô tình, anh làm rơi, anh đánh vỡ, thì cái đó không sao. À, cái đó là vô tình làm rơi, làm vỡ thì không sao nhé. Nhưng đây khởi tâm xấu ác, à, cứ cãi nhau với vợ mà gì, tức tối cầm cả pho tượng để ném ra ngoài sân để vỡ như thế. Đấy là khởi tâm xấu, tâm ác. Cho nên tội này không thể một ai có thể sám hối thay được. Đến Đức Phật Thích Ca, Ngài có thị hiện là thế gian này cũng không thể sám hối thay tội đó được. Mà chỉ có thì người đó, chính những người đó tạo tội đó phải gì, ăn năn sám hối đến gì, đến tột cùng, à, thì mới có thể giảm nhẹ tội mà thôi. Giống như Đề Bà Đạt Đa, trước khi chết, ông ấy gì, ăn năn sám hối đến tột độ, và Đức Phật đến thăm ông ấy trước khi nhắm mắt xuôi tay, và còn khuyên ông ấy rằng, à, ông gì, cứ yên tâm, Như Lai không có một chút tâm sân hận hay là thù hằn gì với ông. Cho nên ông cứ nhẹ nhàng mà ra đi. Như Lai không có hiềm thù, không có ôm hận, không có oán trách gì ông cả. Và trước khi ông mất, ông ăn năn sám hối tột độ. Cho nên ông vẫn vào trong địa ngục A Tỳ. Nhưng mà ông lại không thọ khổ như chúng sinh, giống như những chúng sinh khác ở trong địa ngục A Tỳ. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta mới thấy là Đức Phật duy nhất có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa được thành gì? Thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Nhưng mà phải trải qua gì? Rất nhiều kiếp, vô số kiếp chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục. Chịu hết cái tội khổ đó rồi thì khi đó mới được thoát ra. Mới được thoát ra và lại tu tập trở lại. Nhờ một cái niệm tâm trước khi mất, ông ấy hướng thiện, ăn năn sám hối. Cho nên vào trong địa ngục, nhưng mà không thọ khổ như những chúng sinh ở trong địa ngục khác. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ăn năn sám hối được, thì cho dù có vào trong đó, thì cũng đỡ bị khổ hơn. À, nhưng mà còn một cái điều quan trọng, ăn năn sám hối được, thì cái ngày thoát khỏi ở trong A Tỳ địa ngục, và các địa ngục thì còn có cái cơ hội có ngày mau thoát khỏi được. À, đấy, giống như Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu mà còn được Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chính là vợ ở cái lúc cuối đời mà biết ăn năn sám hối, phát tâm Bồ Đề trở lại. À, chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Cho nên không phải là vào A Tỳ địa ngục là hết thuốc cứu chữa đâu, không thể thành Phật được nữa đâu, vẫn thành Phật được, nhưng mà phải chịu hết cái tội đó đó ra, được đầu thai thoát hóa ra kiếp sau tu tiếp. Đó. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi như vậy, thầy xin trả lời theo quan điểm của gì? Của Phật giáo, đã được Đức Phật nói ở trong kinh sách, được các tổ sư giảng dạy ở trong gì? Trong các kinh luận. Chứ đây không phải là thầy bịa ra, thầy không thể bịa ra cái lời nói như thế này được. Thầy bịa ra thì thầy vào địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. Cho nên đây là những lời chân thật nhất, để chia sẻ thông qua gì? Lời dạy của chư Phật, Bồ Tát và các bậc tổ sư đã được ghi chép lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên các Phật tử chúng ta, hoặc là chưa phải là Phật tử thiện nam tín nữ, từ giờ trở đi, vợ chồng không may có chuyện xích mích cãi nhau, trong nhà chúng ta đã thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ thần linh gia tiên rồi, chớ có dại gì mà gì mà động đến gì, động đến ban thờ thần linh gia tiên chư Phật Bồ Tát. Vợ chồng người giận nhau thì nói nhau lời qua tiếng lại một chút còn có thể sửa được, thậm chí mà gì mà bất nhẫn có thể gì tát nhau một hai cái còn có thể gì, có thể sửa được, tức là sửa sai được. Đem đốt bỏ ban thờ, đập phá bát hương, đốt bỏ tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát được thờ ở trong nhà chúng ta, cái đó là cái phạm cái tội gì? Đại nghịch bất hiếu. Tội đó là tội đại nghịch bất hiếu. Cho dù còn sống ở trên thế gian này cũng chẳng khác gì kẻ đã chết rồi vậy. Thân tuy còn ở thế gian nhưng hành xử chẳng được người thế gian kính trọng và tôn sùng nữa vậy. Mà sau khi xả bỏ báo thân này, phần lớn là vào trong A Tỳ địa ngục và các địa ngục khổ khác. Nếu chúng ta không tin thì một ngày nào đó vô trong đó rồi á, chúng ta mới ăn năn hối cải thì cũng không kịp nữa. Nghiêu đầu ngục tốt qua lại mỗi một ngày, phanh thây mỗi một ngày, cày lưỡi mỗi một ngày, băm chém mỗi một ngày, ép xác mỗi một ngày, bắt ôm cột đồng cháy đỏ mỗi một ngày, cho vào vạc dầu sôi không biết bao nhiêu lần như thế. Đau đớn vô cùng khổ sở, không thể nói hết. Ăn năn lúc đó cũng không thể lại được nữa. Giống như người say rượu hay giống như người nóng giận mà gì mà giết người, lúc giết người thì hăng lắm, nhưng mà khi bị công an bắt, bị xử đem ra ra xử thì khóc lóc thảm thiết. Lúc chui vô tù thì ăn năn hối hận là vô cùng, nhưng có được thả không? Lúc đấy xin với quản ngục, từ nay trở đi tôi hiền lành, tôi không uống rượu nữa, từ nay tôi không giết người, không chửi ai, không đánh ai nữa, xin hãy thả tôi từ nay trở đi tôi sẽ làm người tốt. Có được không? Cho dù xin thế nào đi chăng nữa, bản án đã gì? Đã được phán quyết, đã được thi hành, thì cứ thế mà chịu khổ thôi. Cho nên lời khuyên của Thầy đối với tất cả các Phật tử chúng ta là gì? Đặc biệt là các Phật tử nam, cho dù già hay trẻ, rượu bia vân vân đó, thì bỏ được hết là cái tốt. Còn nếu chưa bỏ được hết, vẫn phải giao lưu, vẫn phải xã giao, vẫn phải uống mỗi khi tiếp khách, thì một vài chén để cho khách vui lòng thôi, thấy nó vừa cái tửu lượng của mình thì liền phải dừng lại gì? Dừng lại ngay, đừng để cho say xỉn đánh mất đi lý trí, khiến dẫn đến những hành động là gì? Mất kiểm soát. Đấy. Trường hợp một câu hỏi như thế, chúng ta thấy là nói ra thì cũng có thể là gì? Phật tử đưa câu hỏi này buồn, nhưng mà thôi, nói thật sẽ mất lòng. Phật tử này về thì cũng tùy duyên, nói hay không nói với bố thì cũng tùy, nhưng mà cũng xin chia buồn với Phật tử này là gì? Cái tội này không thể ai sám hối thay được, chỉ có những người đó mới có thể sám hối được phần nào cái tội đó thôi. Làm rất rất nhiều những việc đại thiện, thế vào đó thì cũng có thể gì? Tội diệt phúc sinh, tùy theo cái công đức vị đó làm. Còn không có ai có thể sám hối bằng lời nói thay cái tội hành động cực ác đó được. Cũng hơi buồn là phải xin chia buồn với gì? Với Phật tử đưa câu hỏi này, nhưng không biết làm thế nào. Cũng xin trả lời rất thật như thế.